Phần thứ hai, Mục La Mã. Trong khi ca tụng những cái rực rỡ của nhà thương Moscow, mà theo yêu cầu của tư lĩnh quân đoàn, Alexei và trung úy Kukushkin được đưa tới điều dưỡng, Andrei Dechernenko và Linovska không hề nói sai sự thật. Trước chiến tranh, đó là bệnh viện trực thuộc một viện khảo cứu. Ở đó, một nhà bác học trí danh của Liên Xô nghiên cứu về những phương pháp mới hồi sinh mau chóng các bộ phận của cơ thể con người sau khi bị thương hay bị đau yếu. Bệnh viện này có truyền thống vững chắc và đã nổi danh trên thế giới. Khi chiến tranh bùng nổ, nhà bác học ấy đã dùng nơi này làm bệnh viện sĩ quan. Cũng như trước, bệnh nhân đều được chăm sóc và điều trị theo tất cả các phương pháp khoa học tối tân nhất. Chiến tranh đã diễn ra ngay gần thủ đô. Bệnh viện đã nhận thêm rất nhiều thương binh, nhiều đến nỗi phải tăng số giường lên gấp 4 lần trước. Tất cả những phòng phụ xưa kia để tiếp khách, để làm phòng đọc sách và giải trí trong nhà, làm nơi ăn cho những bệnh nhân đã hết bệnh hoặc làm nhà ở của nhân viên đều được sắp xếp lại thành phòng ngủ của bệnh nhân. Ngay nhà bác học cũng nhường phòng giấy của ông ở gần phòng thí nghiệm dọn tới một phòng nhỏ mà trước đây dành cho thầy thuốc gác. Mặc dù thế, vẫn phải kê thêm nhiều giường ở các lối đi. Giữa các bức tường trắng toát, một màu trắng hình như lúc nào cũng lặng yên một cách trang nghiêm cho phù hợp với tính chất của tòa đền y học, thì ngày nay đâu cũng chỉ toàn những tiếng rên rỉ, tiếng thở dài của thương binh, tiếng ngáy của người ngủ hoặc tiếng mê sản của những người bị trọng thương. Mùi hôi nồng nặc, mùi của chiến tranh tỏa ra, mùi bông hấp hơi, mùi mủ ở các vết thương, mùi thịt bị hư thối. Không có cách gì làm tan thứ mùi ấy được. Từ lâu rồi, đã phải kê thêm những giường lính bên cạnh những giường nhà thương đóng một cách thông thái theo kiểu của nhà bác học. Chén đĩa thiếu, những bộ đồ sứ sang trọng xếp bên cạnh những gà mên nhôm méo mó. Cây bơm nổ gần nhà thương đã làm bể kính những cửa sổ lớn kiểu Ý, đã phải dùng ván ép thay vào. Nước thiếu và hơi đốt thường bị cắt, nên phải nấu đồ mổ bằng đèn cồn vậy. Và bệnh nhân càng ngày càng đông thêm. Họ tới bằng máy bay, bằng xe cứu thương, bằng xe lửa. Số thương binh ngày càng nhiều thêm, khi trên tiền tuyến quân ta tấn công ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên, tất cả nhân viên trong nhà thương, từ bác sĩ viện trưởng, một nhà bác học lỗi lạc và đại biểu Xô Viết tối cao, cho tới những người hộ lý gác cổng giặt đồ, mặc dù bị đói, bị mệt, bị mất ngủ, nhưng vẫn thi hành nội quy của bệnh viện một cách chặt chẽ. Những người hộ lý phải gác 2-3 buổi liền không nghỉ, vẫn dùng những thời giờ rỗi rãi để lau, để rửa, để chùi. Y tá ốm và già đi, mệt mỏi đến mức độ đi loạng choạng, nhưng khi tới phòng làm việc vẫn mặc áo blue là hồ và lo lắng thi hành thực nghiêm chỉnh lời dặn của thầy thuốc. Các bác sĩ nội trú không ngừng phê bình họ như xưa về từng vết dơ nhỏ trên tấm dra, kiểm soát sự sạch sẽ trên tường, trên cầu thang và cả trên những quả đấm chốt cửa bằng cách lấy mùi xoa sạch ra lau thử. Bác sĩ chủ nhiệm là một ông già cao lớn, mặt hồng hào, tóc hoa râm trên đỉnh trán, có ria và râu đen chỉ điểm trắng ở đầu cuối mà thôi. Ông vẫn nổi giận mỗi ngày 2 lần như hồi trước chiến tranh. Khi ông đi cùng đoàn người phụ tá thăm bệnh nhân, ông hỏi kết quả khám nghiệm những bệnh nhân mới và tự khám những người bị thương nặng. Trong những ngày chiến tranh gay go nhất, ông vẫn rất bận nhiều công việc, cả ở ngoài bệnh viện, nhưng ông vẫn thu xếp đủ thời giờ làm việc ở trong bệnh viện, mà ông rất thiết tha, yêu như đứa con yêu. Có nhiều khi phải bớt giờ ngủ và giờ nghỉ để làm việc cũng cứ bớt. Ông sửa chữa từng chút những khuyết điểm của nhân viên, lớn tiếng mắng, mắng gai gắt ngay ở nơi làm việc trước mặt bệnh nhân. Trong thủ đô Moscow bị tối tăm vì giảm đèn và luôn bị bom đạn, bệnh viện vẫn làm việc tốt và đều. Đấy là câu trả lời tốt nhất đối với tất cả bọn Hitler và bọn Green. Theo như ông nói, ông không muốn nghe nói đến những khó khăn do chiến tranh gây ra. Bọn lười cút thì đi đâu mà cút. Ông cho rằng càng khó khăn thì bệnh viện càng phải có trật tự nghiêm khắc Về phần ông đi thăm bệnh nhân đúng giờ, cũng như hồi nào tới giờ. Đúng đến nỗi hộ lý cứ quen lệ như trước kia, kiểm lại đồng hồ treo trong phòng mỗi khi thấy ông đi thăm bệnh. Ngay những lúc báo động máy bay ném bom cũng không làm cho ông sai giờ. Chắc hẳn là nhờ thế nên nhân viên của ông đã đạt được những thành tích kỳ diệu và giữ gìn quy chế của bệnh viện như hồi trước chiến tranh trong những điều kiện không thể nào ngờ được. Trong giường bệnh một buổi sáng, bác sĩ chủ nhiệm mà từ nay ta hãy gọi là Vasilievich đứng sững lại trước hai cái giường lính kê cạnh nhau, ngay trên thang gác tầng thứ hai. Chuyện làm gì đây hả? Ông vừa gầm lên, vừa nhìn người phụ tá của ông bằng con mắt dữ tợn dưới cặp lông mày rậm, khiến cho người phụ tá tuy thân hình cao lớn và lưng đã còng, không còn phải trẻ trung gì nữa, cũng phải đứng thẳng người như một cậu học sinh mà đáp. Họ mới vô đây hồi khuya thôi ạ. Cả hai là phi công, người này gãy xương háng và gãy tay mặt, bệnh trạng bình thường. Người kia, người phụ tá vừa nói vừa chỉ một người gầy ốm tông teo, mắt nhắm, nằm yên không cử động, có đoán được tuổi tác, là một người bị thương nặng lắm, xương bàn chân gãy nát cả, hai chân thối thịt, và nhất là kiệt sức đến mức cùng. Cố nhiên là tôi chưa được tin báo cáo của quân y sĩ hạng nhì, đã nói rằng thương binh bị nát cả hai chân như thế này, mà lại đã bò 18 ngày đêm đằng sau chiến tuyến của bọn Đức, chắc chắn là báo cáo hơi phóng đại. Không nghe thêm nữa, Vasilievich dở mền. Alexei nằm hai tay khoanh trước ngực, những cánh tay đen sạm đã hết cả thịt trên nệm trắng, tưởng như có thể dùng làm đồ vật để trình bày khi nghiên cứu về xương người được. Giáo sư nhẹ nhẹ đắp mền lại cho phi công và cắt lời thầy thuốc với một giọng cào nhào. Sao để họ ở đây? Không còn chỗ ở hành lang nữa à? Chính bác sĩ đã nói rằng, tôi đã nói, thế còn phòng 42 thì sao? Đó là phòng các đại tá. Phòng các đại tá, giáo sư hét lên. Đồ ngu nào mà đặt ra chuyện đó, phòng các đại tá, thật là cả một lũ ngốc. Nhưng chúng tôi nghe nói phải dành chỗ cho những anh hùng Liên Xô à. Anh hùng, trong chiến tranh này, chỉ toàn là anh hùng cả. Các anh nói những chuyện gì lâu thôi vậy? Ai chỉ huy ở đây? Nếu ai không chịu tôi chỉ huy, thì xin mời lập tức tết ra ngay nơi khác cho. Tôi ra lệnh phải đem hai phi công này tới phòng 42, phòng các đại tá. Lũ ngốc thế. Ông ra đi được vài bước, rồi quay lại ngay, cúi xuống, đặt tay lên vai người phi công và hỏi. Thực ra, anh bò trên hai tuần lễ ở trận tuyến để ra khỏi vòng vây của Đức à? Meresev phiêu phào như sắp tắt hơi. Thực, tôi bị thối thịt đấy à? Giáo sư, mắt chừng chừng như tức giận, nhìn đoàn người giúp việc đi theo đứng ngay cả là trước cửa, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt to và đen lái của phi công. Trong cặp mắt đó thấy rõ cả một niềm bồn chồn ghê gớm, và đột ngột nói. Nói với những người can tràng như anh, nói dối là có tội, anh bị thối thịt mất rồi. Nhưng chớ có buồn, chớ có nản đấy, đời nay không có bệnh gì là không chữa nổi nữa, chẳng còn tình thế nào là có thể bảo là không có lối ra, hiểu không? Tốt. Nói xong, ông sầm sầm bước ra, sau cửa kính hành lang, đã nghe thấy tiếng ầm lên giọng khàn khàn của ông cụ. Meresev gắng gượng nhìn theo ông cụ nói, ông lão kỳ quặc. Kukukin nhếch mép mỉm cười khắc nghĩa, chắc ông khùng thấy không? Ông tán bọn mình, những ông cụ dở hơi hạng này tớ biết lắm. Thế ra, ông cho chúng ta danh dự được đưa vô phòng các đại tá. Meresev nói khẽ, ối thịt. 25 mã. Phòng các đại tá ở lầu thứ nhất, tận phía trong cùng hành lang. Cửa sổ mở ra phía đông và phía nam, khiến mặt trời chiếu vô phòng suốt ngày, lần lượt khắp các giường. Đó là một gian phòng tương đối nhỏ. Cứ theo những vết hằn thâm trên ván, ta cũng đoán được rằng trước chiến tranh, phòng này chỉ kê hai giường. Hai bàn nhỏ đầu giường, một cái bàn tròn kê giữa, bây giờ thì kê bốn giường. Trên một giường có một thương binh toàn thân băng bó, y như đứa trẻ mới sinh quấn tã. Anh luôn nằm ngửa vì từ trong băng bó, anh nhìn suốt ngày lên trần nhà với cặp mắt trống không. Một giường khác Bên cạnh giường Alexei có một thương binh nhỏ thó, lúc nào cũng cựa quậy, mặt sổ và răng reo, điểm một râu mép nhỏ. Người này hay nói chuyện và ưa giúp đỡ anh em. Trong bệnh viện, quen nhau rất nhanh. Ngay chiều hôm đó, Meresev đã biết anh chàng mặt rỗ là một người Siberia, chủ tịch một nông trường, săn bắn giỏi nên trong chiến tranh đã tỏ ra là một chiến sĩ thiện xạ. Từ những trận đầu tiên đối với anh ở Yenia, anh đã tham chiến trong sư đoàn Siberia cùng với hai đứa con và chàng rể. Anh chiến đấu ở tiền tuyến và đã hạ, như anh nói, được 70 giặc Đức. Anh trở thành anh hùng Liên Xô, và khi anh cho Alexei biết tên anh, Alexei nhìn rất chăm chú khen chàng nhỏ bé trông chẳng ra mẻ này. Tên anh thời ấy đã vang lừng trong toàn quân. Báo lớn đã đăng bài xã luận về người thiện xạ kỳ tài này. Tất cả mọi người trong bệnh viện, những nữ y tá, bác sĩ nội trú và cả Vasilievich đều kính cẩn gọi anh là Stepan Ivanovich. Người thứ tư trong phòng, người toàn thân băng bó, suốt ngày không thổ lộ một câu nào. Nhưng tuy anh không kể chuyện đời mình, mà Stepan Ivanovich chuyện gì cũng biết rõ, đã khe khẽ kể lại cho Meresev nghe. Trung úy xe tăng xung kích, cũng có quân chương anh hùng. Anh vừa tốt nghiệp trường xe tăng, nhập ngũ và ra ngay tiền tuyến chiến đấu trong những trận đánh đầu tiên của chiến tranh. Ở mặt trận Brest-Litov, trong trận chiến đấu xe tăng nổi tiếng ở Bialystok, xe anh bị hư, anh chạy qua một xe tăng còn lại của sư đoàn thiết giáp. Anh đã bảo vệ đồng đội rút lui về Minsk. Ở trận Buk, anh lại bị hư một chiếc xe tăng nữa. Anh bị thương, bỏ qua xe tăng khác, thay cho người chỉ huy bị hy sinh. Anh chỉ huy đại đội xe tăng tiếp tục chiến đấu. Sau đó, bị cô lập sau hàng tuyến Đức, anh cùng hai xe tăng khác tổ chức một đội biệt lập ba xe tăng, song pha cả một tháng, tiến rất sâu vào sau trận địa giặc, tấn công những đoàn vận tải cũng như những đội chiến đấu. Anh tự cung cấp xăng, đạn dược và những đồ phụ tùng trên những nơi chiến trận mới toanh, trong những thung lũng xanh tươi gần đường cái, trong rừng rậm hay đầm lầy, tản mát không biết cơ mang nào các xe cộ đủ loại bị phá hỏng, chẳng có ai canh giữ cả. Anh vốn sinh đẻ ở vùng Dorogobu. Khi nhận được tin bằng vô tuyến điện, trên chiếc xe tăng chỉ huy của anh báo rằng mặt trận lúc này đã di chuyển về đúng quê hương anh, thì Gervodev không chịu được nữa. Anh cho phá hủy ba xe tăng và cùng 8 anh em đồng đội còn lại, anh đi chân băng rừng mà về. Nhớ lại ngay trước ngày chiến tranh bùng nổ, anh được nghỉ phép về thăm làng. Làng bé nhỏ bên một con sông, chạy quanh giữa những khu rừng. Ở đó, mẹ anh, một nữ giáo viên trường làng đang lâm bệnh nặng, và cha anh, một kỹ thuật viên nông nghiệp già, đại biểu Xô Viết địa phương, đã phải kêu con về thăm mẹ. Gervodev như thấy gian nhà gỗ bé nhỏ bên cạnh đường, thấy mẹ anh, nhỏ bé ốm yếu, nằm trên đi văn cũ, chẳng còn hơi sức gì nữa. Cha anh bận chiếc áo xít xo, như kiểu mặt ngày xưa, ngồi kề bên giường người bệnh và sù sụ ho, vừa xoăn râu cằm trầm ngâm suy nghĩ. Anh như còn thấy ba người em gái của anh đang lớn lên cũng mảnh khảnh, tóc đen như mẹ anh. Anh nhớ tới Genia, cô nữ y tá trong làng, mắt xanh biếc, người thon thon, ngồi chung xe bò ra ga tiễn anh và hứa sẽ viết thư về mỗi ngày. Tiến lên như một con thú bị lùng săn, qua những cánh đồng bị chà đạp, những làng mạc bị đốt cháy và vắng. Đến Bielorussi, vòng qua những thành phố và tránh những đường lớn người thường qua lại, anh buồn chồn tự hỏi, đến gian nhà nhỏ bé quê hương anh sẽ thấy cái gì đây? Anh nghĩ không biết cha mẹ anh có chạy kịp không, và nếu không thì thế nào đây? Gervodev về đến quê nhà, thực sự ấy còn thê thảm hơn cả những nỗi lo âu ảm đạm nhất của anh. Anh không còn thấy gian nhà nhỏ, cũng không còn thấy cha mẹ, không thấy Genia, và cũng chẳng thấy cả đến vết tích của làng mình nữa. Một bà già, nửa tỉnh nửa điên, vừa lắc lư, vừa lẩm bẩm cái gì đó, đang nấu không biết đồ ăn gì trên một cái lò còn chưa lại giữa đống gạch vụn cháy rụi. Anh biết rằng khi phát xít tới thì bà giáo đau nặng quá, khiến cho ông cụ kỹ thuật viên nông nghiệp và các cô con gái không biết tính sao, không thể mang đi được, cũng không nỡ bỏ lại. Bọn Hitler hay tin có đại biểu Xô Viết địa phương còn ở lại trong làng với gia đình, chúng liền tới bắt cả gia đình, và ngay đêm đó đã treo cổ tất cả lên trên mấy cây bu lô gần nhà và đốt cháy luôn căn nhà. Genia vội chạy đến nhà tên chủ hy Đức định kêu này cho gia đình, thì hình như bị cả một trận đầy đọa khổ sở. Tên chỉ huy Đức để ý tới nhan sắc chị. Sau đó thế nào bà già không biết, nhưng cái điều chắc chắn là hai ngày sau chúng mang thay chị ra khỏi nhà tên chỉ huy ở, xác bị bêu hai ngày ở bờ sông. Còn làng thì giặc Đức vừa mới đốt hôm trước thôi, để trả thù kho xăng của chúng tại chuồng bò của nông trường bị đốt. Bà già dẫn chiến sĩ xe tăng đến cho tàn nhà cũ và chị in coi cây bu lô già. Hồi bé anh đã trèo đây đu chơi trên cành lớn nhất, và bây giờ cây bu lô cháy rụi và từ cành còn thòng xuống 5 sợi dây. Miệng vẫn cứ lẩm nhẩm như cầu kinh kệ gì đó, và mình mẩy rung lập cập như gân cốt rung lên. Bà già dẫn gơ vô đép ra bờ sông và chỉ nơi quản xác người thiếu nữ mà anh từng hứa viết thư hàng ngày nhưng không giữ được lời hứa. Anh đứng im hồi lâu giữa những lùm cây rào rạc, rồi trở lại khu rừng nơi các chiến hữu đang đợi chờ. Ông nói một câu, ông nhỏ một giọt nước mắt. Cuối tháng 6, khi tướng Konev ra lệnh tấn công ở mặt trận phía này, Grigory Govudev đã cùng với bộ đội của anh vượt được trận tuyến của giặc Đức. Tháng 8, anh nhận được một xe tăng mới hiệu T-34 nổi tiếng, và cùng với xe tăng, trước mùa đông năm đó, anh đã lừng danh trong tiểu đoàn là người quả cảm. Mọi người kể lại và viết báo kể nhiều chuyện về anh. Những chiến công ngoài sức tưởng tượng của con người, nhưng chính là sự thật. Được phái đi dò xét địch tình, anh đã cho xe tăng chạy hết tốc lực trong đêm tối, vượt lũy đồn của Đức. Anh vượt qua được cả một chiến tuyến gài mìn của giặc, rồi anh sử dụng tất cả vũ khí có trong xe làm cho địch hoảng lên, xông vào trong một thành phố nhỏ do giặc Đức chiếm đóng, đang bị hàng ngũ quân đội Liên Xô bao vây trong một vòng kim. Rồi sau khi đi ngang qua thành phố làm cho hàng ngũ giặc mất thần, anh lại trở về trận địa Liên Xô. Một lần khác anh lại hoạt động trong một bộ phận cơ động ở hậu phương địch, và từ một nơi phục kích đột nhiên anh nhô ra trước một đoàn hộ tống Đức và đang nghiền nát cả bọn người lẫn ngựa của giặc dưới xích xe tăng của anh. Mùa đông, anh dẫn đầu một đoàn nhỏ xe tăng tấn công đồn địch ở một làng gần Rzeszów. Ở đó có cơ quan tham mưu tác chiến của giặc. Trước khi vô được làng này, vượt qua được chiến tuyến của địch, xe tăng anh bị một chai thuốc đốt xe của giặc làm bốc cháy. Xe tăng anh bị khói lửa bao phủ mịt mù, nhưng toàn đội vẫn tiến vô làng. Như một ngọn đuốc khổng lồ, xe tăng của anh phóng vô làng, xả tất cả các súng mà bắn giặc. Anh đi lại tìm giặc để tiêu diệt và nghiến nát dưới xích sắt. Biết bao thì giặc Đức không để cho chúng lũi trốn. Govudev và các bạn đồng đội mà anh đã chọn trong số người đã như anh từ vòng vây của giặc thoát ra. Biết rằng dù làm gì rồi cũng chết khi thùng xăng và các hòm thuốc đạn sẽ bắt lửa và nổ, nghẹt thở trong khói. Tôn bọc xe đã nóng bỏng, áo mặc cũng đã bắt cháy trên mình rồi. Các chiến sĩ vẫn không rời xe, vẫn chiến đấu. Tinh linh, một trái đạn đại bác cỡ lớn nổ dưới xích xe tăng và lật nhào xe. Đạn nổ đã tung hơi và bốc cùng băng tuyết phủ lên chiếc xe và dập tắt ngọn lửa. Vừa kịp lôi Govudev ra khỏi xe thì anh đã bị bỏng khắp mình. Khi đó, anh đang ở trong đài bắn của xe tăng bên cạnh đồng chí pháo binh đã tử trận, và anh đã thay thế ngay khi chiến đấu. Hơn một tháng rồi, chiến sĩ xe tăng đang ở trong trạng thái nửa sống nửa chết, không một chút hy vọng nào cứu anh được. Anh chẳng buồn lo tính gì cả và suốt ngày chẳng nói nửa lời. Đối với những người bị thương nặng, thế giới thường đóng khung lại trong 4 bức tường nhà thương. Ở ngoài kia là những biến cố lớn lao, là những dục vọng của loài người sôi nổi lên mỗi ngày, để lại một dấu vết trong tâm hồn người ta. Nhưng ở trong gian phòng của những thương binh nặng này, đời sống bên ngoài không lọt vô, và giông tố ào ạt bên ngoài bốn bức tường chỉ dội tới đây một dư âm văng vẳng xa xôi. Dù muốn dù không, phòng này cũng có một cuộc sống riêng biệt bé nhỏ của nó. Chỉ một con ruồi rét mướt và bướng bỉnh ở đâu bay tới, đậu trên cửa kính để sưởi nắng, cũng thành một sự việc lớn. Bữa nay, chị tá Klaudia Mikhailovna mang đôi giày cao gót mới để đi coi hát sau khi ở nhà thương gia, cũng là một tin mới mẻ cho những người trong phòng. Mận luộc thay cho mức mơ, hằng đã chán, cũng trở thành câu chuyện để thảo luận. Và điều mà những người thương binh nặng này không ngớt bàn tới, không lúc nào ngừng nghỉ tới suốt ngày dài dằng dặc ở nhà thương, chính là những vết thương đã buộc họ phải xa chiến hữu của mình, xa đời sống gian khổ ở mặt trận, buộc họ phải gắn mình trên giường bệnh, nệm êm, mền ấm, ngay từ buổi đầu đã khiến họ không chịu được. Họ ngủ nhưng luôn luôn nghĩ tới vết thương, chỗ sưng, nơi gãi. Họ thấy những cái đó trong mộng và mỗi khi thức dậy, hồi hộp muốn biết chỗ sưng đã dẹt chưa, vết thương còn đỏ chăng, cơn nóng tăng lên hay giảm sút. Cũng như lúc trời tối tĩnh mịch, ai có thể lắng nghe từng tiếng động nhỏ mà tưởng chừng như quá mạnh ở đây, cứ chú ý luôn luôn để những vết thương như thế đã làm cho họ đau đớn thêm. Và ngay cả với những người có một ý chí sắt thép đã không run sợ nhìn thẳng vào mặt tử thần ở trận tuyến, cũng lo âu lắng nghe từng giọng nhỏ trong tiếng nói của giáo sư. Tim họ đập rộn ràng, mắt họ nhìn đăm đăm xét đoán từng nét mặt của Vasilievich mỗi khi ông phát biểu về sự diễn biến bệnh trạng của họ. Kukushkin không ngớt kêu la cào nhào, luôn luôn anh thấy sự dây cột không đúng chỗ, hoặc cột chặt quá, hoặc xương anh nói không trùng khớp và phải phá ra bó bột lại. Jerozhori Govedev nằm yên lặng, anh chìm đắm trong một thứ giấc ngủ bàng hoàng mê mệt. Nhưng cũng không khó nhận ra mỗi khi lo lắng, nôn nóng của anh. Khi chị tá Klaudia Mikhailovna thay băng, bôi từng vạm Vaseline lên những vết thương cho anh. Anh thấy toàn thân đỏ tía, da đứt ra từng mảng một. Và anh cũng không khó nhận thấy, anh đã cố lắng nghe lời các thầy thuốc trao đổi với nhau trên bên giường về bệnh tình của anh. Chỉ có một mình Stefan Ivanovich là có thể đi lại trong phòng, nhưng cũng đi lại rất khó khăn. Mình gặp đôi lại, tay bám chân song giường mà lần bước. Anh có đủ loại những lời nguyền rủa buồn cười, chửi bới qua bơm ngu si nọ đã khiến cho anh bị đau một trận lên thân, và do đó cái bệnh đau cuốn thận điểu giả này. Meresev cố không để lộ tình cảm mình. Anh làm bộ không quan tâm khi các y sĩ bàn về bệnh anh. Nhưng mỗi khi thay băng ở chân để chiếu điện, anh thấy cái màu đỏ sẫm cứ ngày càng loang lớn dần lên phía đùi anh. Chậm chậm nhưng không sao quản lại được, anh mở to đôi mắt kinh hoàng. Anh trở nên buồn bực, một câu nói đùa vô ý một chút, một mảnh đờ ra xếp hàng không đúng chỗ, một cái bàn chải bị người hộ lý già làm rớt cũng làm cho anh nổi giận. Một cơn giận khó dằn xuống được, có phần thực ngon và bổ mà bệnh viện tăng dần lên làm cho anh lấy lại sức mau chóng. Đến giờ thay băng hay chiếu điện, đám tập sự trẻ tuổi đã bớt lo sợ vì thân hình gầy yếu của anh rồi. Nhưng cơ thể anh càng phục hồi thì vết thương chân anh càng nặng hơn, sắc đỏ ở bàn chân đã lần lên tới bắp chuối, ngón chân đã hoàn toàn tê liệt. Châm kim vào thịt anh ở chỗ đó anh cũng không hay biết gì, đã ngăn được chỗ sưng của anh không cho lan ra bằng cách chữa gọi một cách kỳ quặc là chặn đứng. Nhưng anh càng thấy đau hơn trước, không chịu được. Ban ngày Alexei nằm im không cửa, áp mặt vào gối chịu trận. Ban đêm, chị Mikhailovna phải chích thuốc morphine cho anh. Trong câu chuyện giữa các bác sĩ, đã nghe thấy nhiều lần tiếng ghê gớm. Cưa. Vasilievich đã có lần ngừng lại ở đầu giường Meresev và hỏi anh. Thế là anh chàng chuyên môn bò, có đau không? Không chừng cứ cắt phăng đi là hơn nhỉ, cứ đánh cắt một cái, không phải nói chuyện lôi thôi gì nữa. Alexei thấy lạnh người đi và co quắp lại. Anh nghiến chặt răng để không la lên, đầu lắc lư. Giáo sư cào nhào. Thế thì thôi vậy, cứ mà chịu đau vậy, cứ chịu đi. Việc của anh chứ của ai. Chúng tôi thì cũng cứ thử tìm cách khác xem sao. Và giáo sư lại cho toa mới. Cửa đóng lại. Bước đi xa dần ở ngoài hành lang. Và Meresep mắt nhắm nghiền, nằm trên giường suy nghĩ. Chân ơi chân, có thể sống không chân được không? Lại què quặt, giống như ông già Akasa, ông già coi bò ở quê hương Kamishin. Mỗi lần muốn tắm lội, ông phải tháo cặn gỗ để trên bờ sông, rồi bò bằng hai tay tới sát nước, giống như con khỉ. Và nỗi buồn của anh càng tăng lên vì một lẽ khác nữa. Từ khi vô bệnh viện, anh đã đọc những bức thư từ Kamishin gửi tới. Những bức nhỏ bé gặp ba góc của mẹ anh vẫn ngắn gọn như trước, vẫn đầy những lời chào của bạn bè thân thích. Vẫn nhắc đi nhắc lại nghìn lần câu nhà cửa bình yên, nhờ trời chẳng có gì xảy ra cả. Dặn dò chú Alexei ta đừng mất công lo nghĩ gia đình. Và tiếp đó là những lời khuyên anh nên thận trọng, nên giữ đừng để lạnh mình, đừng để ướt chân, đừng mạo hiểm, phải đề phòng bọn giặc. Rất quỷ quái mà má nghe các bà lối xóm đã kể lại bao nhiêu chuyện. Tất cả những bức thư đó giống nhau, chỉ có một bức hơi khác là bà nói nhờ bà con lối xóm cầu kinh cho chiến sĩ Alexei yên lành. Bà không tin đạo, nhưng biết đâu đấy, ngộ nhỡ như trên kia quả thực có gì đó thì sao? Thì sao, bà nói, lo cho mấy người anh của anh, chiến đấu ở mặt trận phía nam lâu quá không viết thư về. Và thư sau cùng, bà nói, nằm chim bao thấy nước sông Volga dâng lên, và tất cả con cái đều đã về nhà rồi. Tất cả cùng cha đã mất rồi, đi câu được kha khá trở về. Và bà đã làm một món ăn ngon cho cả gia đình, món chả cá chiên mà ai nấy đều thích. Bà con lối xóm đã cho đó là điểm tốt. Có lẽ một trong những con trai của bà sắp từ mặt trận trở về. Và bà già, tội nghiệp quá, bảo Alexei thử dạm hỏi cấp chỉ huy xem có thể về phép được không. Một ngày cũng là tốt. Những chiếc bao thư xanh với những nét chữ lớn, tròn trĩnh, nắng nót chứa đựng trong những lá thư của một cô gái mà trước kia Alexei đã cùng học ở trong trường chuyên môn. Tên cô là Olga. Cô đang làm việc ở nhà máy cưa Kamishin. Nơi đây, anh cũng đã từng là thợ tiện kim khí. Cô gái này không chỉ là người bạn cũ hồi thơ ấu, và những bức thư thường không phải là không có gì đâu. Khi anh đã đọc đi đọc lại những bức thư đó, và đôi khi anh vừa đọc vừa cố tìm trong những lời bình thường nhất một ý tứ gì thầm kín của người viết. Ý tứ ấy như thế nào, anh không hiểu rõ lắm, nhưng cũng cứ làm anh sung sướng. Cô cho biết cô rất nhiều công việc, đến nỗi không về nhà ngủ được, phải ngủ ngay trong sở. Xưởng đã thay đổi nhiều, thay đổi khác hẳn xưa, làm cho Alexei chắc giờ chẳng nhận ra được nữa đâu. Và anh sẽ thấy rất lạ và sung sướng đến điên người nếu anh đoán được bây giờ xưởng cưa của anh đang sản xuất cái gì. Trong các câu chuyện, cô có nói đã có lần nhân lúc rảnh, tuy rảnh là rất hiếm, không quá được một lần mỗi tháng, cô đi thăm má anh, và má già không mạnh lắm. Thương quá, má không nhận được thư của các con lớn, và đời sống khó khăn hơn trước. Dạo vừa qua, sức khỏe má yếu kém lắm. Cô nhắc anh thường viết thư cho má, viết dài, và đừng báo tin gì buồn cho má lo. Nhất là hiện nay, má không chừng chỉ còn có anh thôi. Càng đọc đi đọc lại thư của Olga, Alexei càng hiểu rõ cái mưu má anh đã khéo léo kể lại câu chuyện nằm chim bao. Anh đoán chừng được nỗi lo âu của má đang đợi anh, và anh sẽ làm cho hai người đàn bà bàng hoàng nhường nào nếu anh kể rõ tai nạn anh vừa gặp phải. Anh suy nghĩ rất lâu nên làm thế nào, và anh không có can đảm viết rõ sự thực. Anh quyết định hãy đợi và viết cho cả hai người rằng anh mạnh giỏi, cấp trên đã đổi anh về một nơi yên ổn. Và để giải thích làm sao anh đổi địa chỉ thứ tư, anh nói ra có vẻ thật rằng anh được chuyển về hậu phương để làm một công việc đặc biệt, và như thế anh sẽ còn ở lại đây khá lâu. Bây giờ, mỗi khi nghe thầy thuốc bàn nhau nói tới tiếng cưa là anh thấy ghê gớm quá. Anh sẽ trở về Kamishin với hai chân què sao? Để nào dám đưa hai cẳng cụt cho anh ra coi. mẹ anh sẽ đau khổ chừng nào khi mẹ đã mất hết những đứa con gái khác trên mặt trận rồi, và giờ chỉ còn chờ đợi anh trở về. Tất cả những ý nghĩ đó vò xé anh, trong khi cả phòng yên tĩnh. Anh nghe thấy tiếng lò xo giường chuyển động khi Kukukin trở mình, hay tiếng thở dài của người cầm lái xe tăng ít nói. Còn Stepan Ivanovich thì người gặp lại làm ba, cả ngày ngồi gần cửa sổ lấy ngón tay gõ lên trên kính. Anh nghĩ, cưa chân ư? Không, nhất định không cưa, dù chết còn hơn. Đó là một tiếng nói lạnh người, một tiếng nói đáng sợ. Cưa chân? Không, nhất định không thể cưa. Cưa à? Không, gì, không chịu cái đó, chết còn hơn. Tiếng gì nghe lạnh buốt cả người, tiếng gì gớm ghiếc quá. Cưa, không thể nào được. Alexei nghĩ vậy, và cái tiếng khủng khiếp đó hiện ra cả trong chim bao. Anh nằm mơ, thấy một con nhện khổng lồ bằng thép, đang dùng những cái càng cong lớn của nó mà cấu xé anh tan nát.